Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau đó là Đức Phật chấp nhận cái lời thỉnh cầu đó. Thì bây giờ nó đến vấn đề là ai là cái người nghe pháp đây. Cho nên vì vậy mình biết cái pháp này thâm sâu lắm. Vì Đức Phật nói là pháp của ta thọng thâm. Pháp đây tức là cái chân lý mà ta chứng ra. Nói thành nghĩa dễ hiểu là chân lý. Là một cái nguyên lý chân thật. Nguyên lý là chân thật, mà cái chân thật cuối cùng, chân thật đúng nhất. Cái nguyên lý chân thật đó là cái nguyên lý mà nó hiện ra tất cả muôn loài. Bây giờ cái chỗ nó thâm sâu quá. Bây giờ nói ra thì người ta khó hiểu. Không hiểu thì người ta có thể nói có cái lời hủy bán. Bác bỏ. Thì như vậy thì nó sẽ phát sinh thêm cái nghiệp nặng cho con người ta. Cho nên Đức Phật phải quán xem ai là người có thể hiểu được. Thì rồi Đức Phật mới đi đến thành Ba La Nại, là vườn Lộc Uyển đó, để mà khai và độ cho năm cái vị mà đã tu hành khổ hạnh cùng với Đức Phật. Như vậy để cho mình thấy cái pháp nó rất là thâm sâu huy diệu. Thì khi mà chúng tôi kể chuyện tiếp, khi là tôi qua Âu Châu, thì trước nói với vị đi giảng, thì vì không có ai hết, không có thầy giảng, cho nên phải giảng. Chứ còn là cái ý thích của chúng tôi thì chỉ có gọi là coi kinh điển, và có gì thì dịch kinh điển, thế ngoài ra không phải đi giảng. Nhưng mà khi do vì qua xứ ngoài, chứ nếu ở Việt Nam thì có lẽ cũng ẩn cư cho đến giờ. Nhưng mà ra đến xứ ngoài thiếu thầy, thiếu được thứ hết, đôi khi phải đi giảng. Thì khi đi giảng như vậy thì nó mới bắt đầu, như chúng tôi nói bữa trước, nó bắt đầu bắt gặp tịnh độ. xuất ra thì cái cũng như là mình cũng như bị say, say cái men vi diệu của Phật pháp, cho nên rất là, mà lại có mấy huynh đệ đó, cũng cùng cái lý tưởng, cho nên nó rất là sung mãn, yêu đời vô cùng. Đúng là cái lúc đó là Phật đại thiền á. Để xuất ra các vào là năm đầu tiên là Phật ở ngay trước mặt mình. Và chừng 3 năm sau thì Phật đã tuốt trên cao. Mà bây giờ bao nhiêu năm trời qua biết Phật đâu mất rồi. Phật ở tịnh độ mất rồi. Nhưng mà chính là cái nhân duyên mà qua bên này ấy, thì nó mới trở thành một cái sự tiếp xúc trùng đục. Và quả thật là cái người Việt Nam mình đi ra bên ngoài thì lại là người tị nạn, cho nên cái tâm lý cái gì nó cũng rất là phức tạp. Tuy rằng nói là đi chùa, và lúc đó ai thấy chùa thấy thầy cũng thích một cái cũng như là một cái bầu không khí, khi nhìn thấy một vị thầy người ta cảm nhận nó được lại một cái không khí mà người ta đã mất, tức là người ta nhận nó thấy xứ sở đây, thấy cái vị thầy. Cho nên lúc đó tôi mà qua bên Na Uy, nghĩa là đi đến đâu thì người nào nghe nói có thầy tới là cũng mừng lắm, kể cả người ở bên đảo Thiên Chúa đều đổ xô tới. Mà lúc đó thì cũng vắng vẻ, đối một cái thành phố như vậy thì có chừng 5-6 gia đình. Nhưng mà lúc đó mình cũng vì trong cái tình trạng đó cho nên qua là phải đi thăm, nên đi thành phố này đi thành phố kia. Ở Na Uy thì tuyết cũng chập trùng như ở đây. Đi lội tuyết vào trong mấy nhà thăm hỏi, rồi đôi khi người ta rất mừng. Và bao giờ thì mình cũng thì dĩ nhiên đến đâu thì cũng được bữa ăn, nhưng mà đâu có ai biết nấu chay. Chẳng ai biết nấu chay được. Nên có nhiều ông bên người ta đạo Thiên Chúa, người ta nhất định mà mời thầy đến nhà. Ông bảo chứ sao mà nấu chay cho thầy nấu sao, không ông biết nấu. Đến nơi thì ông bảo ông làm ngon lắm á, thấy một cái nồi, rồi ông mở cái nồi ra ngay một cái bắp súp lơ to tướng như vậy, không cắt không gọt không thái để hấp ở trong đó, không để như vậy. Ông bảo bây giờ thầy muốn cắt sao. Rồi ăn thì ăn gì chấm muối, ngồi ăn như vậy. Thì còn cái bàn thì mọi người bảo chứ tụi con ăn sao, thì họ ăn làm sao là làm sao, còn tụi con ăn thầy ăn riêng, con ăn riêng sao, thì bảo thôi nhà đâu có chỗ nào đâu ngồi nó ăn. Thế ra họ thì ăn mặn, và mình thì ăn nguyên một cái cục khoa rồi vậy. Thì ra đó là những cái nó đi bắt đầu tiếp xúc trùng đục và bắt đầu gặp gỡ. Thì có một ngay khi qua nơi thì có mấy người tị nạn có đã qua trước đó một thời gian, cho nên họ làm báo một chí thì có một anh đến họ phỏng vấn thầy. Thầy mới ra ngoài, thầy qua Na Uy, thầy có biết Na Uy là cái xứ nó lạnh lẽo, nó xa xôi vắng vẻ. Thế tôi mới nói là chính vì vậy mà tôi mới chọn Na Uy. Cái anh ấy hỏi tại sao nó biết vắng như vậy thì tôi mới được yên tĩnh, tôi mới khỏi về sinh hoạt thì nhiều. Cái anh nói mới nói câu bằng thầy đừng tưởng vậy, nhiều khi nó bên ngoài vậy trong nó khác. Thì đó là cái tình hình phức tạp của người Việt mình. Thì anh nó muốn nói là nói cái chỗ phức tạp của cái người Việt đó. Tuy rằng là ra trị nạn như vậy nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái phức tạp trong. Vậy thì chúng tôi ở với lại ông Trường Huệ đó thì ở ngay chùa Khánh Ngày, là cái chùa hồi đó người ta thường kêu là cái chùa biểu tình. Thì nó như vậy. Thành ra tự nhiên là dĩ nhiên là cái duyên nó đưa đẩy vào cái hoàn cảnh, một cái hoàn cảnh mà nó không có hề như ý của mình. Rồi bao nhiêu năm trời thì cái duyên nó đưa đến như vậy, thì đồng thời nó cũng nó như là một sự cộng tác, thì tôi với lại Hòa Thượng Thiện Huệ ấy, thì Hòa Thượng Thiện Huệ đều Việt Nam ấy, thì cũng sinh hoạt chủ triền, nhưng riêng tôi là không có dính vào. Bây giờ ra ngoài ấy, thì cái hoàn cảnh nó khác. Tất cả mọi người nào ta cũng nói, thí dụ những cái người quen gì ở bên Pháp mà trở qua bên này mà xuất ra thì chết thôi chứ đâu có sống gì được. Rồi đâu, thế nào là Asurang Maladi cái gì đủ thứ hết đó. À, mình nghe toàn những cái lời hăm dọa ghê gớm. À, không có một cái gì gọi là an ủi hay khích lệ. À, nhưng mà cái nhân duyên nó đưa đẩy như vậy. Cho nên sau này thì nó cũng là những cái bài học. Nó không có phải chỉ học ở trong những cái giáo lý, giáo nghĩa. À, mà cái giáo lý, giáo nghĩa của Đức Phật nó, là nó nói lên cái sự thật của cuộc sống. Cho nên đôi khi quý vị Phật tử có thể, tôi nghĩ là quý vị Phật tử hiểu lầm rất nhiều. Và hầu như 10 vị thì có đến 11 vị hiểu lầm về mấy thật và về cái đời sống xuất gia. À, chính cái hiểu lầm đó đôi khi nó mang đến nhiều cái phức tạp. À, trong cái bao nhiêu năm mà phải ra hải ngoại rồi sinh hoạt, chúng tôi nhận thấy cái điều hiểu lầm đó mà cho đến giờ đôi khi cũng chưa có mấy ai khai thông cái đó ra. Tôi nghĩ có lẽ là mấy thầy cũng không biết phải nói làm sao, nhưng mà chỉ nói đơn giản điều thôi, tức là dù xuất gia hay tại gia, mọi người đều còn là người phàm và đều có một cái gốc vô minh và tham sân si như nhau. À, mà cái chỗ mà người xuất gia có thể nhận ra điều đó rất rõ, nhưng mà người tại gia thì luôn luôn linh thiêng hóa các người xuất gia, và đó là cái chỗ hiểu lầm. Và phần nhiều người ta nghĩ rất đơn giản là người xuất gia rồi thì tự nhiên phải không tham sân si nữa. Ôi giời, vậy thì sướng quá, mấy cái anh nó làm tội ác cứ cho nó xuất gia xong cái là xong. À, cứ cạo đầu hết cho vào chùa, thế là anh nào anh đó thành thánh hết. Mà thực ra tu, mình phải nói là tu chết bỏ, tu gần chết cũng chẳng thấy cái thánh ở đâu hết. Mới 3 năm Phật còn tuốt lên trên trời nữa, càng nhiều năm Phật càng xa. Làm cho mình ngẩn ngơ, đạo Phật nó lạ lắm. Mà mình là tín đồ, đệ tử của đạo Phật, nhưng mình không có hiểu cái điều đó. Mà đôi khi tôi nghĩ là tại mấy thầy cũng không biết phải nói làm sao. Cho nên có rất nhiều cái rắc rối nó xảy ra trong suốt những cái giai đoạn chúng tôi đi sinh hoạt như vậy. Ở hội này, ở hội kia, hay chính hội Quan Âm. Chính hội Quan Âm, như trước quý vị nghe là ốc kiến lửa, với lại kho thuốc súng. Đó. Mà cũng ở cái chỗ mà con người ta cứ nghĩa là gọi là cứ có một cái hình ảnh thần thánh và cái hình ảnh thanh tịnh về cái người xuất gia. Đó. Và rồi nó hơi có một chuyện gì đi nữa nó cũng thành ra là một cái điều rắc rối. Con người ta không có biết rõ thế nào là nghiệp, thế nào luân hồi. Đó. Và cái nghiệp của con người thế nào mà giải quyết nó được. À, tất cả những cái gốc gác mà gọi là phàm của con người mình á, gỡ nó như thế nào á, thì mình không có rõ. À, mình cứ nghĩ là cứ khoác cái áo ở lên nó là tự nhiên là phải thành. À, mình cũng nghĩ rất đơn giản thôi. Có nhiều người thì bảo thì dĩ nhiên là thầy thì phải không phải là cũng có tham sân si, nhưng mà làm sao không tham sân si á, mà tham sân si mình có đè nó xuống được đâu, nó có chịu thua như vậy hay không. À, đó là cái điều cho mình biết rằng là thực sự nó phức tạp. Cho nên nếu mà học đạo mà không hiểu rõ cái tham sân si trong bốn cái mà gọi là không sợ hãi của Đức Phật, trong đó là có một cái là Đức Phật biết rõ tất cả những cái chướng ngại cho con đường đạo, tức là biết về phiền não rất rành mạch rõ ràng. Mà đôi khi chứng là người xuất gia tu hành đi nữa mà không, mình không có duyên để học hỏi về Phật pháp thì cũng không bao giờ mình rành mạch được về vấn đề phiền não hết. Mà đã không rành mạch được đã rành ghê lắm rồi mà còn không chưa chịu nổi nó, mà phải đợi rất nhiều đời kiếp. Bây giờ mà không rành nữa thì làm sao chịu? Và trong đó đó thì chúng tôi nói là để làm gì? Để nói là biết rằng là thực ra những cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật thì nó không phải là những triết học, nó không phải là những cái tư tưởng thâm uyên gì hết á, là những cái giáo lý nó sẽ giải tỏa cho tâm thức của con người không bị vướng ở trong cái phiền não. Cho nên đôi khi nó rất sâu, nó rất thâm sâu, nó rất khó hiểu, nhưng đừng có tưởng đó chỉ là những triết học triết lý gì, mà nó là nói ra cái nhân quả, cái lý nhân quả tại sao mình có mặt. Và cái lý nhân quả nó rất sâu, nó rất thâm, nó rất vi diệu. Thành ra tất cả những ý nghĩa của Đức Phật đó là nó không ngoài cái chỗ không là để khai ngộ cho con người. Trong cái mà được khai ngộ đó, cái sự mà giác ngộ đó, nó sẽ dẹp tan tất cả những cái phiền não trong mình. Và nhờ dẹp tan phiền não cho nên nó đạt được cái kết quả, cái trạng thái giải thoát. Mình nghe những giáo lý nhân quả là đừng có làm ác hay làm thiện, mình đều công nhận, dễ hiểu. Nhưng là nếu mà mình nghe sâu một chút thì mình bắt đầu thấy nó khó hiểu. Nhưng mà dù gì đi nữa, nói nhân quả mình vẫn nghe nó dễ hiểu. Nhưng mà mình bắt đầu nghe tính không, rồi mình nghe vô thường mình cũng thấy dễ hiểu, khổ mình cũng dễ hiểu. Nhưng mà nghe vô ngã một cái là mình bắt đầu thấy rồi đó, thấy đụng đầu vách tường, tại sao lại không có ngã. Rồi mình nghe không, rồi mình nghe tất cả là duy thức, tất cả là duy tâm. Thì tất cả cái đó từ từ, từ cái mình cảm thấy cái đó là một cái triết học, một cái triết lý tư duy thâm sâu gì đó. Và đôi khi nó trừu tượng, nó ra khỏi cái thực tế của cuộc đời. Nhưng mà mình phải hiểu trước rằng là Đức Phật không phải là một triết học, và Đức Phật không cần triết học thế nào hết. Triết học chỉ là mơ tưởng đối với đạo Phật. Dù rằng tất cả những cái kiến thức của thế gian nó đều có một cái giá trị, nhưng mà đối với cái con đường giải thoát của Đức Phật, đối với cái chỗ giác ngộ, cái chân lý đó, thì nó đều là những mơ tưởng. Bởi vì không, nó không có thực được vào trong cái chỗ giải thoát. Dù là tất cả những cái chân lý thâm sâu ở trong đạo Phật, tính không như duy tâm duy thức đó, thì nó cũng chỉ để là giải thích và để làm cho con người của mình đó, không bị khổ đau nữa. Và bởi vì những cái chân lý đó nó đi sát chặt những cái lý đó, những cái sự chân thật đó, nó đi sát với lại cái vấn đề cứu độ, cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên những chân lý đó là những chân lý mà ai muốn thoát khổ đều phải lắng nghe, chứ nó không phải là cái một cái triết lý chủ trương đâu. Thì như vậy á, thì mình mới thấy rằng là mình mới có cái tâm là muốn nghe và muốn biết tại sao nó như vậy. Đức Phật giải quyết cái vấn đề khổ đau nó ở chỗ nào, và dù nó thâm sâu lắm, nhưng mà đạo Phật có thể nói rằng là tất cả những cái lý đó nó là chung cho tất cả mọi người. Tại sao mà nói như vậy? Bởi vì sẽ có nhiều người nói rằng là con, đầu óc của con suy tư nó kém, hoặc là con thấy suy tư nó mệt, cho nên Phật cho con một cái gì nó đơn giản, nó dễ hiểu. Những cái khó hiểu đó không thể nào mà con tiếp thu nó được. Nhưng mà khi mà mình nghe Đức Phật nói là, nhưng mà nếu mà không khai được cái đó thì nó không có hết khổ được. Mà cái mục tiêu của Đức Phật đó, khi giác ngộ là để cứu độ chúng sinh. Cho nên giờ giác ngộ rồi, mà giác ngộ tức là tỉnh ngộ ra, tỉnh ra là thề nhập vào cái sự thật. Khi chưa tỉnh nó ở trong giấc mơ, khi tỉnh ra nó nhập vào sự thật. Thì Đức Phật mới thấy cái sự thật đó mà so với cái tỉnh nó quá khó nói. Nhưng mà bây giờ cái nguyện của mình là phải khai ngộ cho người ta tỉnh, cho nên phải đem những cái pháp đó ra. Và khi đem pháp đó ra thì con người mình có thể nói nó khó quá, mình cũng cần đến. Nhưng mà và mình lại nói là tại sao Đức Phật muốn cứu chúng sinh mà lại nói những cái gì khó hiểu đến thế? Tại sao nói tất cả là không? Cho nên khó hiểu vậy. Và như vậy đó là những cái pháp đó là để dành cho khác, nó chỉ là cho một số chúng sinh nào. Và về sau này lại khi mà người ta nghiên cứu về đạo Phật, người ta nghiên cứu theo cái thế trí của người ta, thì người ta cảm thấy những cái pháp đó nó có những cái giá trị về triết học rất là sâu. Cho nên những cái vị học giả đó biến thành những học giả nghiên cứu đó. Những vị đó mới khai triển, mới nói năng về Phật pháp và làm cho cái người Phật tử càng hiểu lầm là những cái đó nó thuộc về triết học và nó là không có liên quan đến mình. Nó là một cái ngành suy tư ở trong đạo Phật. Đạo Phật cũng như là có nhiều cái ngành, và mình là người thực hành, và cũng ở cái chỗ đó có nhiều vị thực hành, cho nên chê những cái đó cho nó chỉ là suy luận suông. Cho nên rốt cuộc thực hành thì gọi là tu, mà không có cái những cái pháp của Phật thì nó như là tu mù. Nên mới có cái câu tu mà không học là tu mù. Rồi những cái vị mà học giả học theo lối triết lý đấy, thì học mà không có tu, cho nên mà học không tu là cái đáy đựng sách, chứ nó đâu có lại cái gì. Cho nên mới có câu học mà học không tu là cái đáy sách, mà tu mà không học là tu mù. Bây giờ mình nghe vậy mình mới biết là, cho nên là mình phải đôi khi có dịp có duyên mình phải nghe về Phật pháp, thì mình cũng biết trước là nó rất khó khăn trong vấn đề tiếp thu hiểu biết. Nhưng mà những cái pháp đó là Đức Phật tuyên bố ra là đó là cái con đường giải thoát, bởi vì cái sự giải thoát đó và cái sự đau khổ nó nằm ở cái chỗ mê tối của tâm và sáng sủa của tâm. Nếu mê tối, tâm thức mình mê tối thì khổ đau, gốc của khổ đau, tất cả khổ đau. Nếu tâm thức mình sáng thì nó diệt hết khổ đau. Cho nên Đức Phật mới khai cái chỗ sáng đó ra. Cái chỗ sáng nó làm cho mình thấy khó quá. Nhưng cái khó đó là để cứu khổ. Và tất cả chúng sinh đều được chia sẻ chung những cái chân lý đó, bởi vì có ai mà lại không, mà lại muốn khổ, không muốn thoát khổ đâu. Mà những cái pháp đó là để thoát khổ. Cho nên nếu mà mình chưa bao giờ nghe về tính không, mình chưa bao giờ nghe về duy thức, duy tâm gì hết, thì chắc là mình vẫn là tu mù và không có thoát khổ được. Cho nên đừng nghĩ là triết lý chủ tượng, mà phải nghĩ là phương thuốc cứu khổ. Thì giờ chúng tôi kể tiếp là trong những năm trời sinh hoạt như vậy, thì tôi vẫn thường không biết là một mặt để sau khi mà quay sang Tịnh Độ thì chúng tôi bắt gặp cái giáo lý của Đại Thừa. Và xưa nay thì mình cứ tin một điều là mình chỉ cần giác ngộ hoặc là hiểu và giác ngộ ra cái chân lý của thiền tông, tức là tất cả nằm trong đó hết rồi, cho nên không cần phải coi giáo lý nữa. Nhưng mà do vì Tịnh Độ cho nên phải coi lại cái giáo lý. Và khi coi lại giáo lý thì bắt gặp cái chân lý của Đại Thừa. Thì trong cái chân lý của Đại Thừa như vậy thì chúng tôi bắt gặp nhận ra là Phật pháp phức tạp vô cùng. Cho nên nếu mà mình mà hiểu lầm, mà coi thường một cái á, là coi như là mình không có cái cơ hội gì mà có thể nói là theo đạo mới thoát khổ gì được. Cho nên cần phải coi lại Phật pháp. Thì cũng đồng thời trong lúc đó cái sự nó bắt đầu từ Ôn Thiện Huệ là đề nghị với Hòa Thượng Minh Tâm là nên mở một cái lớp học Phật pháp ở tại chùa Khánh Hạnh. Thì lúc giờ thì Hòa Thượng Minh Tâm thì có lúc đó ở một mình một chùa như vậy, cho nên đâu có làm được cái gì nhiều ngoại trừ là sinh hoạt để xây dựng. Cho nên bây giờ có Hòa Thượng Thiện Huệ với chúng tôi thì Hòa Thượng Minh Tâm rất đồng ý, cho nên mới bắt đầu mở cái khóa học Phật pháp đầu tiên, có nghĩa là tại hải ngoại luôn. Thì cái lớp học đó tại chùa Kinh Anh nó được mấy năm. Thì lúc bây giờ thí dụ tôi đi sinh hoạt đâu mà được sinh tuệ khỏe và thì kêu gọi Phật tử về học, cho nên cũng có một số Phật tử về chùa Kinh Anh học, dù là cái chùa lúc đó nó nhỏ bé thôi nhưng mà cũng nhét đầy ở đó, từ Thụy Sĩ, từ Na Uy, từ Hòa Lan, từ Đức cái gì á, từ Pháp nhét về. Thì nó cũng có một số ít thôi, không có nhiều, chừng 2-3 chục vị. Nhưng mà có một điều là khi mà ra hải ngoại thì chúng tôi cũng nghĩ là chùa khó sinh hoạt lắm, bởi vì khi mà con người ta ra đây người ta bận bịu luôn rồi, đặc biệt là cái giới trẻ nó sẽ theo ở bên này hết. Nhưng mà không ngờ là người duyên mình có biết được sau hình như thì tôi cứ nhớ đầu tôi nói vậy thì không có chính xác 4 hay 5 năm, đến kỳ thứ năm thì hình như là kỳ thứ năm khóa học thứ năm, mỗi năm như vậy đấy. Còn thứ năm thì lúc đó bên Trị Sĩ có thầy Hoàng Hiền qua, cho nên mới thầy Hoàng Hiền mới nói là thỉnh qua Trị Sĩ mở khóa học, và khóa học Phật pháp nhưng mà vẫn là khóa học Phật pháp Khánh Hạnh, nhưng mà cho qua Trị Sĩ thay đổi không khí. Thì đến khi mà cái khóa học thứ năm của Trị Sĩ đó rồi mà lúc đó là mấy thầy mới họp lại đó, thầy Đánh Thiệt, thầy Như Điển đổ hết họp lại mới nói là thôi bây giờ hình biến, tại vì đến cái khóa học Trị Sĩ nó bắt đầu đông, ít ra là cũng 100 gần 200 người đấy. Bây giờ mà nó đặc biệt là nó lại có giới trẻ. Thế ở đây thôi, bây giờ thì mình mới biến thành khóa học Âu Châu. Cho nên mới là bây giờ mới lấy là khóa học Âu Châu rồi mới các nước mới thay phiên nhau tổ chức. Rồi cái đồng ý như vậy, thế là bắt đầu nó mới thành là cái khóa học Âu Châu. Thành khóa học Âu Châu thì khi khóa học Âu Châu như vậy là bắt đầu Phật tử về thì nó cứ đông dần lên. Mà có cái điều lạ là cái giới trẻ nó lại đây đi đâu. Thì cái sự đông đảo như vậy dần dài thì cứ thuyết giảng giảng giảng, thì chúng tôi cũng cứ vật mà giảng, mình thầy nào muốn giảng thì giảng, chưa có xác định cái điều là theo tịnh độ hay gì hết, là cứ Phật tử cứ nghe đó. Nhưng mà khi giảng dần như vậy thì chúng tôi với ông Đại Triệu Huệ thì nhấn mạnh về tịnh độ. Thì giảng dần như vậy thì nó có điều đặc biệt là cái giới trẻ nó lại chấp nhận tịnh độ. Chấp nhận tịnh độ và sẵn sàng tin như vậy. Thì đó là cũng nhân duyên, mình có thể nghĩ trước được. Thì khi mà như vậy thì dần dần đó, thì chúng tôi thấy điều không những là mình hướng dẫn cho những người lớn, các cụ, các bác nó tịnh độ mà phải hướng dẫn cho giới trẻ. Nhưng khi mà hướng dẫn cho giới trẻ thì nó gặp vấn đề là giới trẻ chấp nhận tịnh độ bằng lòng vãng sinh, tin tưởng vô cùng. Nhưng mà giới trẻ vẫn khác, vẫn có rất nhiều cái sinh hoạt, không có thể nào mà cứ chỉ niệm Phật không thôi. Nghĩa là đôi khi cũng sinh hoạt trong gia đình Phật tử, đôi khi cũng sinh hoạt khác nữa. Cho nên cuối cùng thì tự nhiên là thầy Thiện Huệ như tôi ấy, đều thấy rằng là cái giới trẻ như vậy ấy, phải cho nó có một cái hoạt động. Hoạt động nó là hoạt động của Bồ Tát. Bây giờ nó có lòng tin, có lòng tin là có cái tâm đạo vô cùng, thích nghe Pháp lắm. Nên giờ đó thì phải có một cái con đường trong hoạt động nữa. Nên nó mới thành ra là từ đó mới là nghĩ đến cái chuyện cho thọ Bồ Tát giới. Thì cái thọ Bồ Tát giới mà thọ Bồ Tát giới tại gia mà ở hải ngoại đó, thì nó cũng là bắt đầu bên Âu Châu. Mà cho đến ngày nay Mỹ Châu này, Bắc Mỹ thì nó cũng còn sợ vấn đề đó lắm. Tại vì cái vấn đề là nó có theo cái truyền thống ở Việt Nam á, thì là cái thọ Bồ Tát giới là Bồ Tát giới của xuất gia, mà bây giờ cái Bồ Tát giới là Bồ Tát giới của tại gia, cho nên đôi khi có nhiều vị chưa có hiểu rõ cái vấn đề đó nên có cái e ngại và sợ. Thành ra mỗi một cái đề nghị ra mà để làm gì gì về Phật pháp nó cũng đều có nhiều cái cũng gây cấn, cũng nhiều buổi họp, cũng có người tán đồng, người phản đối đủ hết. Thì sau đó thì bắt đầu thì người Phật tử hưởng ứng cái Bồ Tát giới rất là mạnh. Nên nói là đến cuối cùng ấy, thì nói vậy đó, thì cái Bồ Tát, nhất là giới trẻ đó, cái vấn đề Bồ Tát đó, Bồ Tát Đạo, Bồ Tát giới ấy, nó làm cho cái gia đình Phật tử muốn ngột thở luôn. Thành ra mới đầu đó thì gia đình Phật tử còn có một cái như không bằng lòng lắm, là tại sao mà giới trẻ nó cứ kéo theo đi nghe Phật pháp rồi nó cứ đi thọ Bồ Tát giới gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì từ từ gia đình Phật tử cũng phải chịu thua. Mà thực ra là tại vì cái duyên nó như vậy. Để ra nói thì bảo là như là Phật dựng chuyện quậy hay tôi lôi cuốn giới trẻ gì đó thì thực ra nó không có đó. Nhưng mà dân chủ, người ta thích cái gì, người ta thích cái gì thì tự nhiên là làm nó như vậy. Cho nên là sau những cái đó thì chúng tôi tiếp tục giảng, là bắt đầu chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc không những Phật tử ở chùa, ở hội, ở các cái chi hội, cái mọi sinh hoạt. Rồi giờ với giới trẻ, thì giới trẻ giờ phải có một cái gì nó mạnh mẽ, đặc biệt. Nhưng mà từ từ chúng tôi càng thấy ra Phật pháp quá khả năng con người. Nhưng mà thì đấy tôi mới nói, nhưng mà bắt buộc phải nghe. Một người đi học, một người đi tập cái gì lúc đầu nó cũng rất khó khăn. Một người tập nhảy cao, cái nhảy cao nó luôn luôn mình thấy nó quá khả năng của mình. Nhưng mà mình cứ tập mỗi ngày, đến một lúc mình có thể nhảy qua được cái chiều cao đó. Mà người mình không tập, không hành, không nghe, không bao giờ nó có. Nhưng mà khi nghe thì tôi bắt đầu thấy bây giờ mà có phương tiện để đỡ người ta đi lên, đỡ cho vậy thì nó phải đi theo đó, học mới hành. Thế giờ bây giờ mình cho học mà hành, cái hành của người Phật tử đó là tam quy ngũ giới. Bây giờ mới quay trở lại vấn đề giới lại một lần nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng là phải coi lại vấn đề giới luật để giảng giải cho các Phật tử người ta có căn bản. Thì khi coi lại thì chúng tôi thấy là xưa nay mình nghĩ về tịnh độ, cái lúc mà coi lại tịnh độ thì tôi nghĩ tịnh độ một cách đơn giản, tịnh độ là Đức Phật cứu độ chúng sinh về cõi cực lạc, và người ta cứ tin như vậy là Đức Phật sẽ đến tiếp độ. Nhưng mà không ngờ tịnh độ nó là Phật pháp đại thừa. Phật pháp bây giờ đến khi nghe, coi lại giới luật thì chúng tôi cũng mà không ngờ là giới luật lại thâm sâu và khó hiểu như vậy. Nên cuối cùng tôi không biết giảng gì nữa hết, giảng gì tôi cũng thấy nó khó hết. Mà xưa này tôi vẫn được có cái tiếng là giảng khó quá, khó hiểu, đôi khi không biết nói gì nữa. Bây giờ nó thấy như vậy. Cho nên sau khi giảng một vài kỳ về giới luật cho Phật tử thì tôi thấy phức tạp lắm. Bây giờ cái vấn đề mà rốt cuộc á, cuối cùng thì chúng tôi luôn luôn nghĩ là không thích giảng, muốn ở yên để coi kinh điển, kinh sách rồi có gì dịch ra, chứ còn ngoài ra không có thích giảng. Thế cho nên đi đâu giảng cũng không bao giờ có đề tài trước. Bây giờ mà thầy bên nào bên này hay bên kia mời đi giảng thì cái định nghĩa thì mình chấp nhận, nhưng mà nên là ông Trường Phước ở đấy cứ hỏi là đề tài gì mấy năm trước bây giờ hết hỏi. Tôi bảo không có đề tài hết, ông đề tài thì cũng là Phật pháp, nó cũng là đại thừa, cũng là tịnh độ vậy thôi. Rồi đến đó là tùy, đến đó là tùy tự nhiên nhìn mặt à, nhìn mặt của các vị Phật tử cái nó ra thì nó ra. Hôm qua đến đây chưa biết làm gì, nhưng mà nó chỉ có một điều là cái căn bản thì bao giờ nó cũng là tịnh độ và Phật pháp, nhưng mà chưa biết là làm cái gì, có nhiều khi có một đề tài khác thì nó cũng tùy cái duyên thôi. Và đi giảng ở bên Âu Châu cũng như vậy thôi, dù là đến khóa học đi chăng nữa, bởi vì giảng một cái gì đó giảng mà đúng Phật pháp nó rất là khó hiểu, nó rất là khô, người ta nghe nó sẽ không có tiếp thu và nó sẽ mình thấy có một cái lợi lạc nào đó. Nên như vậy là quý vị biết là chính vì thế mà thực ra là đi giảng rất là khó đối với tôi. Tại vì mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Có người thì muốn nghe cao, sâu, có người thì muốn nghe vừa phải, có người thì muốn nghe tình cảm thôi. Khuyến khích công quả, gọi là tín Phật, kính trọng tăng. Có người muốn nghe cái chuyện gì nó ly kỳ hấp dẫn, ma quái gì đó, ma nhập quỷ nhập gì đó, nó đủ hết, đủ thành phần. Bây giờ mình biết nói gì đây? Nhưng mà tôi có nói một câu thì bây giờ thỉnh tôi thuyết pháp thì tôi thuyết pháp. Bây giờ quý vị hiểu hay không hiểu gì đó tôi đâu cần biết. Cũng như giờ đó là tôi có nói một thí dụ cho một cô Phật tử, tôi bảo giờ như là mời mình đến để hát một bài nhạc tiếng Phi Châu thì mình cứ lên sân khấu mình hát tiếng Phi Châu chứ, là vì mời đến để hát tiếng Phi Châu. Bây giờ người ngồi dưới người ta hiểu hay không hiểu cái ba chứ. Thành ra tôi làm bổn phận của tôi thôi. Thành ra ai nghe hiểu không hiểu gì tôi giờ tôi không biết, tôi chỉ biết mời nói pháp thì tôi nói pháp đấy đó. Thế là rồi thì như chính như vậy mà nó sau bao nhiêu cái có một điều là lúc nào tôi thấy là do bởi vì Phật pháp quá khó hiểu, cho đến cái căn bản nhất là tam quy ngũ giới thôi nó cũng đòi hỏi thời gian vô cùng. Thì hết đấy đó, mình muốn muốn thực hành một giới mình phải biết tất cả những cái nguyên nhân của cái phạm giới, rồi mình tránh tất cả những cái nguyên nhân nó đi thì nó mới thành ra là trì giới. Đó. Sát sinh nó có bao nhiêu cái giới, bao nhiêu cái nguyên nhân để nó tạo thành cái tội sát sinh, thì bây giờ mình phải biết rõ rồi mình tránh nó đi, rồi mình phải biết rõ là nếu mà đủ như vậy ấy, thì nó thành là tội căn bản, và nếu nó thiếu ấy, thì nó sẽ là tội phương tiện. Mà cái tội lỗi nó xuất phát từ đâu? Đó. Mà mỗi một cái giới ấy, là cái nguyên nhân nó khác nhau, cho nên cái giới tướng mà Phật thuyết ra ở trong giới luật của Đức Phật cũng nó nhiều lắm. Một cái tội như vậy, làm như vậy là nặng, nếu mà chưa được như vậy là nhẹ. Mà cái nhẹ nó có bao nhiêu cái để phạm cái nhẹ, và có bao nhiêu cái cách để phạm cái nặng. Khi mình tự tay mình sát nó cũng là tội nặng, mình sai người khác sát nó cũng là tội nặng. Rồi sai người ta, người đó lại sai người khác, không cần biết, chỉ cần biết là mình sai mà cái người kia chết đúng như ý mình là tội nặng. Cho nên nó có cái thân nghiệp là mình tự làm, nó có cái khẩu nghiệp, mà tất cả nó đều xuất phát từ ý nghiệp. Ý nghiệp nó chính là nghiệp. Cho nên càng học càng thấy nó mệt, mà mệt mình cũng thấy mình cũng phát mệt. Dù là đấy là gọi là say sưa Phật pháp, huống gì là người Phật tử. Nhưng mà chính vì thế cho nên đó, làm sao nên nó phải có tịnh độ. Nếu bây giờ con người ta không học hỏi được, người ta không gì được hết, người ta vẫn có một cái chỗ nương vững chắc. Cho nên tổ Vĩnh Minh Diên Thọ mới nói như vậy. Dù là không có thiền mà có tịnh độ thì vạn người tu là vạn người đến, Thì cái câu nói vì tổ đó là tổ của thiền mà tu cả tịnh độ, cho nên tịnh độ mới lập tổ, đó là tổ luôn, tổ của tịnh độ luôn. Thật ra ngài là tổ thiền mà ngài nói câu vậy đó. Còn mà có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người là 9 người vấp ngã. Mà cái thiền nó tượng trưng cho sự tu tập, sự tu tập, nỗ lực tu tập để đạt đến giác ngộ, là cái con đường đạt mà tự lực của mình. Mà không có tịnh độ là 10 là 9 người, 9 người vấp ngã. Thì ra mình biết là chính là tổ thiền mà nói như vậy. Nên vì thế nên làm sao là cái căn bản nó là phải đưa vào tịnh độ. Nó chẳng cần tông, không cần tông, không cần gì hết. Đối với chúng tôi nó không có tông. Mà nói gì có là mình theo Phật, mình muốn cái gì, mình có muốn khổ đau không, mình tin Phật rồi, mình không có muốn khổ đau như vậy. Phật có cái chỗ nào giúp cho mình, Phật có tất cả những cái phương tiện khai mở để cho mình thoát được khổ đau. Nhưng sự khai mở nó đòi hỏi mình phải nhiều, nhiều đời kiếp. Không có thể nào trong một cái đời mình có thể khai nó đến được cái mức độ hết. Cho nên vì vậy mình phải có một cái phương tiện thiện sẵn. Đó nó chính là tịnh độ. Cho nên bằng cách nào với quý vị Phật tử ấy, mà đã có duyên với tịnh độ đó, thì cứ nhớ cái ngày nào mà mình bắt đầu chịu theo tịnh độ ấy. Lấy ngày đó là ngày ăn mừng sinh nhật của mình á. Đó. Thì rồi từ từ mình nghe là để hiểu rõ vấn đề đó. Chứ tôi không có cái tham vọng là quý vị và chính tôi có thể hiểu thấu giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà mình hiểu rõ cái gọi là cái đại phước đức, đại sự nhân duyên của mình á, là mình có lòng tin về tịnh độ. Thành ra mình nghe Phật pháp về luân hồi nhân quả, bất cứ cái gì ấy, là nó cũng sẽ quy về cái chỗ may quá mình có tịnh độ. Điểm nó ở cái điểm nó như vậy. Thì khi nó quy về như vậy thì biết là bởi vì mình theo cái gì, theo cái gì, theo gì cũng vậy. Cho nên trong bộ bảo tính luận này nó theo truyền thống Tây Tạng là do Phật Di Lặc. Phật Di Lặc viết cái luận nó cũng nói đó. Để ta có trì giới, có tu thiền định, có tu gì chăng nữa thì nó cũng đều thua Bát Nhã. Và có thể nói là bố thí cũng có phước đức cả trì giới để được sinh cõi trời, thiền định đấy thì có thể thâm nhập vào trong cõi sắc, cõi vô sắc này nọ, nhưng mà không có Bát Nhã đó, thì không có giải thoát được. Nhưng mà cái câu kệ trong cái bài kệ mà kết thúc thì ngài nói là nguyện sinh về cõi của Phật A Di Đà, bởi vì đó là cái nơi nó thể hiện nó tất cả cái chân lý của đạo thừa. Mà cái tâm thức của con người không thể nào thâm nhập, dù con người đó có chỉ giới, có thiền định và có những cái tất cả những cái trí huệ của thế gian, không thể nào vào được. Nên vì thế mà biết là nó là một cái chỗ cứu độ. Đức Phật cứu độ trực tiếp tâm phiền não sinh nghiệp. Cho nên tạo nghiệp nhân, nghiệp nó trở thành nhân, nó chiêu cảm cái quả luân hồi. Đức Phật quả luân hồi đó, nó đưa con người vào những cái trạng thái khổ đau. Bây giờ tâm của mình phiền não, tham lam, mình làm cái nghiệp ăn trộm, nó sẽ đưa cái quả vào tù. Bây giờ mình sợ hãi cái vào tù đó, mình muốn tránh, thì phải làm sao? Thì nói như vậy, đó là nói trong một đời. Bây giờ Đức Phật mới thấy cái gốc gác mà nó đưa mình vào đó, cho nên Đức Phật mới khai mở cái tâm để cho nó không, nó phá được cái phiền não, để nó không có tạo nghiệp và nó thoát khỏi luân hồi. Đó là cái rõ ràng nhất Đức Phật có mặt và có duyên với mình để làm gì, để làm chuyện đó. Đức Phật mới thuyết pháp. Thế thuyết pháp như vậy thì con người ta không có dễ dàng. À, đôi khi con người mình bảo tôi biết cái đó là xấu nhưng mà người ta vẫn phạm. À, có nhiều vị xuất ra rồi ấy mà đứng nào chứ con sư phụ chứng minh cho con thề là con sẽ bỏ hút thuốc. À. Rồi chừng tháng sau thôi thấy lơ lơ lửng lửng rồi bắt đầu đến một bữa đầu nói thực sự thất bại, không bỏ được. Thế là chỉ một cái như vậy thôi mình thấy nó đã khó. Thì biết một cái thói quen như vậy thôi mình đã thấy nó khó vô cùng. Cho nên dù bây giờ trong cái tâm mình hiểu là điều này nó nên làm, điều này không nên làm, mà đôi khi không cách gì mình có thể làm chủ được mình hết. Cho nên nếu mà có tu hành thì mới thấy rõ cái đó, và đôi khi mới có sự thông cảm. Mà tu nó càng như vậy. Chúng tôi có một lần ở Hòa Lan thì cũng có nhiều chuyện Phật tử cũng than phiền. Tôi mới nói mà đôi khi đúng mình than phiền về vị thầy, có nhiều vị thầy mình thấy họ như chẳng tu hết. À. Nhưng mà tôi nói là nhưng mà tại vì quý vị chưa có xuất gia, thì là tôi mà nói chuyện tại gia quý vị bảo thầy đâu có cưới vợ có con mà thầy biết. Ví dụ tôi bảo đừng có chiều con quá như thế mà thầy đâu có biết. Mình bảo này đừng có mà cứ quyến luyến với vợ quá mãi mà thầy đâu có biết đâu. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại thì quý vị nói với thầy tôi cũng nói là quý vị đâu có biết thầy đâu. Thầy không biết đâu. Đó. Khi mà người ta tu là người ta lội ngược dòng. Mà khi lội ngược dòng, lội càng lâu, mình thì nghĩ là lội càng lâu phải lội càng mau. Lội càng lâu là lội càng chậm. Đó. Mình biết là như vậy, càng hết sức. Tại vì nó đi ngược dòng, nó cứ đi xuôi dòng. À, từ tâm tưởng cho đến từ cuộc sống, nó cứ đi ngược, cứ đi ngược. Cái tâm của mình nó vẫn là người phàm, nó vẫn phải đi ra ngoài. Nó vẫn phải như vậy, nó đúng ra nó phải ăn ngon này nọ, đẹp gì đó. Nó đi ngoài, bây giờ nó cứ bị ép ngược lại. Ép ngược lại năm đầu tiên nó mạnh lắm, mà hứng nữa. Năm đầu tiên thấy mình nghĩ là nói thật, chỉ cần bận cái áo thun với cái quần xà lòng thôi là cũng được, không cần gì hết. Đó. Nhưng mà từ từ nó mệt rồi. Mà không có thấy bờ bên kia ở đâu hết. Thành ra những cái vị nào mà đã tu lâu năm mà vẫn cứ tiếp tục cái đời sống để tu đó, là mình đều biết là họ còn tu đó. Cái tâm của họ nó còn một cái sự bơi tới đó. Và bây giờ là nó phải bơi như vậy. Cho nên mình biết là thực sự là thì người xuất gia thì biết người xuất gia. Đó. Nhưng mà đôi khi cái chuyện này thì mình chỉ nói lược qua như vậy, chứ không có vào sâu chi tiết gì. Để nói thì biết là thực sự nó đó. Cho nên cái vấn đề tu tịnh độ mà nó là một cái nền tảng. Và có thể nói là người tại gia, người xuất gia gì cũng phải đưa vào đó. Khi mình học Phật Pháp là để mình biết cái nguy hiểm của luân hồi. Mình biết rõ cái năng lực mà có thể gọi là không bao giờ nó chịu thua, nó chịu vật phục của nghiệp lực, của phiền não. Thì mình mới sợ cái lúc chết. Và mình mới biết rõ những cái câu nói của Tổ, cũng như Tổ Vĩnh Minh khi nãy. Là cái người mà dù có thiền đi chăng nữa, mà không có tịnh độ. Yeah. Nói như vậy. Thì khi, nghĩa là 10 người thì 9 người thập nhân là cầu tha đà, ấm cảnh nhược hiện tiền, nhiếp nhĩ tùy tha khứ. Thế là vào cái lúc chết đó, là cái nghiệp lực nó hiện ra một cái là nó kéo đi theo nó ngay, không cách gì làm chủ được. Thế nên thực sự đó, mình phải nghe kỹ về Phật Pháp thì tự nhiên cái lòng tin của mình và cái hoan hỷ, cái mà hạnh phúc của mình khi mình có duyên tịnh độ nó mới xuất hiện ở trong mình. Nên do mình thiếu nghe Pháp nên tâm mình nó cũng còn lơ lửng. đôi khi mình theo tịnh độ nó như là theo một phong trào, nó chưa có thực sự là mình theo còn tất cả cái an nguy của mình. Cho nên chính vì vậy cái pháp nó có thể khai ra điều đó. Cho nên chúng tôi đã nói năm trước tôi không có bày tu hành, không có hướng dẫn tu hành, bởi vì tu như thế là tu rồi. Cũng như là giờ mình nấu món ăn, ví dụ nấu bún thang, quý vị có nồi nước lèo, quý vị có bún, quý vị có tất cả các cái nhân. Bây giờ tôi làm gì, quý vị làm hết mấy cái đó, tôi làm gì đây? Tôi chỉ như là điểm thêm cái thôi. Quý vị có niệm Phật, quý vị có lòng tin, lòng tin như là nồi nước lèo, thấy không? Quý vị có thực hành như là bún, quý vị có nhân như nguyện. Đó. Nhưng mà có nhiều người tôi nói rằng là cũng như là ăn ăn bún thang mà không có cả cuốc thì không phải bún thang nữa. Bây giờ quý vị có tín, có nguyện, có hành. Bây giờ tôi chỉ thêm một cái khai mở nào đó, chứng kiến nào về tịnh độ, nó như là cái nước cả cuốn được thêm vào thôi. Cho nên tôi không có bày là làm bún nữa, không có bày nấu nước lèo nữa, không có bày mấy cái đó, cứ vậy mà tu đi. Thế là nói theo tiếng Mỹ ok rồi. Cứ vậy tu đi. Bây giờ nó chỉ hốt ra là các vị tu nhưng mà hình như thiếu cả cuốn. Bây giờ tôi nghe thêm cả cuốn cho. Khi mà mình mở được cái chứng kiến như vậy ấy, thì cái tâm của mình ấy, nó sẽ vững chắc vô cùng trong cái hạnh nguyện tín của mình. Không ai lay động được, không người ta sẽ lay động mình. Người ta lay động như thế nào? Thì giờ chúng ta nghe về cái mình sẽ bị lay động bởi vì mình không có hiểu rõ. Ở đây thế giới của mình nhỏ bé, đôi khi mình chưa tiếp xúc nhiều, mình tiếp xúc nhiều thì mình có thể bị lay động. Tức là khi mình đi gặp mà bên tiểu thừa, bên tiểu thừa dứt khoát không có tin tịnh độ 100%. Dĩ nhiên có nhiều vị rất đặc biệt mà tôi có nghe chuyện, nhưng mà đó là những cái vị mà họ có cái duyên đặc biệt từ đời trước. Còn giờ mình chỉ nói theo cái nguyên tắc chung á, cái giáo lý của tiểu thừa không có tịnh độ. Tất cả kinh điển của tiểu thừa mà mình thường nghe là kinh điển đó nhiều là nó nằm ở trong chữ Hán, dịch từ tiếng Phạn, và nó nằm ở trong tiếng Pali. Mà bây giờ các sứ bên tiểu thừa nó là tụng các kinh đó, các kinh nó chỉ nói về Phật Thích Ca, và nghĩa là chỉ nhắc về Phật tương lai là Phật Di Lặc một cách rất là lướt qua, chỉ nói Phật Thích Ca. Chỉ nói là cái cứu cánh là đạt đến chỗ thoát khổ, đó gọi là niết bàn. Và ai mà đạt được cái niết bàn đó thì người đó phải có một cái trí huệ, nó quét sạch tất cả cái phiền não tham sân si trong tâm thức của mình. Những người mà sạch hết cái đó kêu là A-la-hán. Cái chữ A-la-hán là để nói cho cái trạng thái chứng ngộ chân lý và đoạn trừ tất cả những cái phiền não một cách 100%. Thì đó là các bậc A-la-hán. Thì cái trước mình cũng nói sẵn nhắc lại là luôn luôn trong đạo Phật nói có nhị thừa, hai thừa. Những thừa là cái chữ nó chỉ cho thừa là cái cỗ xe, nó có ý nghĩa là phương tiện chuyên chở mình đến một cái chỗ mà mình mong muốn. Cho nên kêu là thừa. Thì cái mong muốn của chúng sinh là thoát khổ, cho nên cái tiểu thừa là nó mang cá nhân của mình đến chỗ đó. Và bên tiểu thừa như vậy nó có thể là có hai thừa, cho nên kêu là nhị thừa. Một cái là thanh văn, một cái là duyên giác. Thanh văn nó là chỉ cho thánh A-la-hán, duyên giác là chỉ cho các vị thánh cũng chứng ngộ ra chân lý, vét sạch hết tất cả những cái cấu uế trong tâm thức của mình và chứng được cái trạng thái niết bàn giải thoát là như thế đó. Thì các vị đó cũng nhập niết bàn, hai cái thánh Thanh Văn và Duyên Giác này khác nhau ở chỗ là thánh Thanh Văn nó là đệ tử của Phật, còn các bậc Duyên Giác đó, nó là sinh ra những thời không có Phật, tự giác không cần có thầy, tự giác tự chứng như vậy. Rồi thì biết rằng là đó là tiểu thừa. Thì các kinh của tiểu thừa như vậy á, chỉ nói lên cái pháp đưa mình, đưa cá nhân của mình đến chỗ giải thoát, tức là nói lên hai cái thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Thì ai mà theo Thanh Văn á, thì học cái giáo lý tứ đế. Còn các bậc mà Duyên Giác á, là dựa vào cái lý duyên khởi, mà Đức Phật thuyết là thập nhị nhân duyên. Thì như vậy đó là các bậc đó chứng ngộ giải thoát, thì các vị đó đạt đến cái mức độ gọi là viên mãn. Cái mong muốn của bất cứ một con người nào, của một loài nào, là không muốn khổ, và đã đạt đến cái chỗ là không còn cái khổ nào nữa. Nên như vậy là Thanh Văn Duyên Giác, các kinh điển đó không có nói về mười phương Phật, chỉ nói là tam thế Phật, tức là quá khứ Phật, hiện tại Phật là Phật Thích Ca. Thường thường nói quá khứ Phật là nói Nhiên Đăng Phật, hiện tại là Phật Thích Ca, tương lai Phật là Phật Di Lặc. Còn hiện giờ ở nơi đây, các kinh đó không có nói về thế giới vô cùng vô biên, chỉ nói về cõi này và loài người. Cái loài người này là Phật Thích Ca, Phật của loài người, nói đến đó. Không có tán bản động, tán động. Và hiện giờ ở mười phương khác có Phật hay không, không nói đến. Thì kinh điển như vậy khiến cho những cái vị mà họ theo các kinh điển đó mà mình gọi tiểu thừa đó, họ sẽ không có chấp nhận. Bởi vì họ nói trong kinh của họ không có nói là có mười phương Phật, không có nói là phương Tây có bao nhiêu Phật, phương Đông có bao nhiêu Phật, không có nói như vậy. Nên trước tiên hết là theo kinh điển, họ không có chấp nhận. Thì thế là mình không rõ cái này, thì mình có nhiều vị cứ nói thầy nào cũng là thầy. Vị nói dễ thương quá, người thơ dễ thương. Không phải đâu, không có thầy nào cũng là thầy. Mình sinh ra 10 đứa con thì 10 đứa cũng khác nhau. Cho nên khi mà mình thấy một thầy mà mình không biết thầy đó là bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa, thầy đó bác bỏ Đại Thừa, nên mình mới xúc kỳ quá. Bác bỏ Cực Lạc, mình sao lạ được? Tại sao mà Cực Lạc là Phật nói mà tại sao thầy này thấy lại không tin, cứ bác bỏ? Thế thì mình nói là nhưng mà cái Cực Lạc là của Phật nói mà, thì cái thầy nó thế mà làm gì mà Phật có nói trên đó? Tại vì cái kinh điển của Việt Nam Tông nó không có. Thành ra lúc bây giờ mình hoang mang, mình ngơ ngác. Thế bao nhiêu công trình của mình niệm Phật mỗi tối, niệm Phật mỗi tối, mình về nơi rồi mình nhìn lên, mình thấy mình bị nghi ngờ. Mà mình thấy cái thầy đó lại cũng có đạo đức, cũng có trí huệ, có này nọ đó, là mình bị ngay mắc câu. Thành ra mình biết rằng là thực sự mình mà ra ngoài nhiều, mình mà động chạm nhiều, mình sẽ biết. Cho nên có một thầy ở Viên Đức, ở đây thấy về Việt Nam mà thấy lập cái chùa này, thì thấy có nói tôi, thì thấy bảo cái lúc đó thấy qua lại, thấy gặp, thấy mà thì thấy còn trẻ, cho nên thấy cũng thường hay kêu cái danh từ thông thường quen với kêu sư phụ. Thế bảo trời ơi sư phụ ơi, con về Việt Nam con bị bắn tơi bời hết. Nhưng mà bắn gì? Bảo trời ơi, con cái chùa của con ở gần cái chỗ đó, nó có cả chùa bên Nam Tông, hay có mà mấy chùa Bắc Tông, con gặp mấy thầy nó bà quá trời quá đất. Mà khi con không biết trả lời sao nữa, cho nên bây giờ con phải lập chương trình học. Chương trình học sáng trưa chiều, học hỏi để biết. Tại vì nó bán đủ thứ hết, là kinh điển của Đại Thừa không phải do Phật nói, mà là do Bà La Môn tạo ra, và đủ thứ cũng nói hết đó. Cho nên nếu khi chúng ta ít có tiếp xúc xúc chạm, mà nếu mà mình không có chịu nghe pháp ấy, thì lúc đó mình bối rối và mình biết trả lời sao. Bây giờ tiếp đến đó, nếu bây giờ đó mà mình nói là Phật đó, lập có thế giới của Phật mà để cứu độ chúng sinh, thì bây giờ một thầy Nam Tông á, thầy cũng có thể nói là cũng được, nếu Đức Phật muốn như vậy cũng được, nhưng cái cõi mà Đức Phật lập ra để cứu độ chúng sinh á, nó vẫn thuộc về khổ đế và tập đế, nó không phải là diệt đế và đạo đế, tức là nó vẫn thuộc về khổ và nó vẫn thuộc về cái nhân của phiền não. Cho nên mình phải biết, cho nên vì vậy cái nghe cái Phật pháp cho nó rõ vấn đề đó thì sẽ biết. Tức là làm sao vậy thì bảo là cũng như là Phật lấy cái phước đức mà đối với chúng sinh của Phật, Phật lập ra một cái thế giới, cái thế giới đó nó là nhân quả, mà nó từ cái tâm, từ cái tâm mà ta người cảm tình, cảm tình mà đối với họ mà Phật mà lại có một cái cảm tình để trói buộc vào trong cái cảm tình đó, cái cảm tình nó chính là tham ái, mà cái mà con người mình ít có chịu để ý đến, tại vì đời sống mình cứ cho là tình cảm là thiện rồi, à, nó có cái thiện nhưng mà nó có, nó là cái gốc để dính chặt và gây ra cái rắc rối khổ đau. Thế nên bây giờ Phật nào mà như vậy, mà cho dù có như vậy ấy, thì cái cõi cực lạc nó chỉ là một cái cõi như cõi trời thôi, cõi thiện của nhân quả của luân hồi. Cứu cánh của Phật nó vẫn là nhập niết bàn, cho nên cái cõi đó chỉ là một cái cõi tạm hóa ra. Bây giờ mình mới nghe các tổ của tịnh độ là từ tổ thiện đạo trở đi là bác bỏ cái vấn đề không có chấp nhận cực lạc thế giới là hóa độ, mà nó là báo độ. Mà khi nói đến cái chữ báo ấy, của đại thừa nó khác. Thì nếu mà mình dùng chữ báo mà theo cái pháp của Thanh Văn ấy, thì bên Thanh Văn nói là nhân quả, quả báo, nghiệp nhân, cho nên nó thuộc về khổ đế và tập đế. Cái niết bàn tịch diệt ấy, nó mới là thuộc về diệt đế. Và tất cả những cái sự thực hành ấy, để đi đến cái chỗ niết bàn nó mới là đạo đế. Mà diệt đạo nó mới thuộc về vô lậu pháp, tức là pháp mà không còn khổ đau phiền não nữa. Còn khổ mới tập là nó vẫn thuộc về luân hồi. Nên như vậy đối với họ, mình có nói sao nói thì họ cũng nói là có chấp nhận cực lạc đi chăng nữa, có chấp nhận có một cái thế giới ở bên phương Tây xa vời á, có Phật như vậy, thì đó cũng chỉ là một cái cõi nó ở trong cái khoảng luân hồi như là mình đang ở đây, mà nó ở bên phía Tây thôi. Mà ở nơi đó con người ta thiện, thành ra cái đời sống nó tốt đẹp như vậy, nó có cái quả báo tốt đẹp như thế. Bởi vì chính ấy, trong đạo Phật ấy, đều chấp nhận rằng là tất cả những cõi trời ấy, nó sẽ bị thối đoạ, nó sẽ bị mất đi tất cả sau khi nó hưởng hết cái phước của nó. Thì bây giờ cơ ngã cũng chỉ là thế thôi, không gì khác hơn. Cái báo độ mà các trong đạo Phật nói, đại thừa nói, nó không phải như vậy. Cái báo ở đây là nó thuộc về vô lậu, nên giờ mình mới nghe, nên là mấy tôi cũng có nói qua trước. Tức là khi mình làm một cái hành động, khi mình tạo một cái nghiệp, thì cái nghiệp đó nó xuất phát từ trong cái tâm mình nó ra. Thì cái tâm mình á, mà trong đạo Phật xác định mình là nếu mà cái tâm mình á, mà nó hoặc thiện hoặc ác, thì cái hành động ra của mình á, bên ngoài thân khẩu của mình á, nó sẽ trở thành nghiệp. Trở thành nghiệp có nghĩa là nó là một cái nhân đó, cho nên mình phải coi chừng nó. Và nếu nó là ác á, là nó sẽ có quả. Còn một cái á, mà nó không phải là nhân á, thì nó không có quả. Thiện cũng vậy, nếu nó là thiện đó, thì nó sẽ có quả. Mà cái thiện ác nó nằm trong tâm của mình. Cho nên cứ lấy ví dụ, thì giờ mình nói thêm là cái nào mà nó không thiện, không ác, thì cái hành động ra bên ngoài của mình nó sẽ không có kết quả. Nó kêu là vô ký, không thiện, không ác. Bây giờ mình lấy thí dụ để mình thấy cái nguyên tắc hơn. Ví dụ như một người con trời nóng lấy quả quạt quạt cho mình mát, khi mà cái tâm tưởng của vị đó trong cái ý tưởng nó là nóng quá, bây giờ muốn mát có cái quạt lấy quạt quạt, thì cái người đó làm cho mình nó không nghĩ thiện nghĩ ác gì hết. Khi làm như vậy nó không có thành ra là một cái nhân thì nó sẽ có quả ở trong tương lai. Nhưng mà khi mà thấy thằng em á, nó nóng quá, nó xem vào, nó ngồi gần, thấy không? Mình đang bực nó thì nào sáng nay mượn tiền nó không cho vay, ngồi gần vậy mình nhảy số khác, nhưng mà đừng có ké. Với cái tâm sân lên của mình, cái hành động mà chỉ quạt cho mình không quạt cho nó, nó bảo thế thì cho anh mượn, mà không, không có cho mượn, không có cho quạt gì hết. Thì lúc bây giờ cái hành động nó của mình á, nó bắt đầu vào trong nghiệp. Tuy rằng nó là một cái nghiệp nhỏ, nhưng mà nó vào nghiệp, nó sẽ có một cái quả nhỏ. Vậy thì những cái nghiệp càng lớn càng nặng, mà nó sát sinh trộm cắp này, nó nghiệp càng lớn càng nặng đó, thì cái quả của nó phần nhiều là đời sau hết. Trừ phi là mình sáng hối đến một mức độ nào, thì luôn luôn là nó sẽ đi đến đời sau. Bây giờ cái đến ông bố ông bước ra ông mồ hôi một cái dễ nhại, mình thấy mà ba muốn đưa con quạt cho ba, thì lúc bây giờ cái hành động quạt của mình ấy, nó trở thành tốt. Mình có cái tâm kính trọng người cha mình và muốn làm cho cha được mát mẻ, thành ra cũng một cái hành động mà nó được, nghĩa là quyết định là thiện ác hay vô ký ở trong tâm của mình. Mà hàng ngày như vậy, cái tâm của mình luôn luôn đục đâu là nó cũng đều có tạp ác, tức là nó đều có thiện hay ác. Đấy, nó có thích thì là nó cũng có thể là ác, bởi vì thích thì muốn ăn cắp. Thích thì có thể nhiều khi ganh, thích cái đó mà người kia được nó có thể ganh. Thành ra đục đâu lúc nào cái tâm của mình mà nó chưa có giác ngộ là luôn luôn nó sẵn sàng nó hành động. Cho nên chính vậy mình biết là cái nghiệp nó đi như vậy, nó đi sâu như vậy. Thì bây giờ đó là khi mà con người ta nó dùng cái nghiệp nó để làm những việc thiện này nó, thì tất cả những cái nghiệp nó thành ra là những cái nhân rất là tốt, và nó sẽ chiêu cả những cái quả báo tốt cho người ta. Thì con đường đạo giải thoát của Đức Phật đó là nó phải ngưng tất cả những cái nghiệp đó lại. Bởi vì nghiệp nó làm nhân cho nên nó có quả, cho nên nó cứ kéo dài cái sự có mặt của mình. Mình là ai? Mình là từ nhân quả mà ra. Nên là mình có nhân là nó có mình là một cái quả. Mình có tạo nhân là nó sẽ có mình nữa. Một người tạo nhân là nó sẽ có tạo nhân xấu, nó sẽ có những người trong tổ. Vậy người tạo và nghiệp tốt nó sẽ có những người được treo giải thưởng Nobel. Một thứ như vậy. Thế nên đó là nói ở trong một đời sống. Còn cái nhân quả nó kéo qua đời sau. Cho nên đó là cái chỗ thâm sâu ở trong đạo Phật. Mà Đức Phật nhìn thấy cái đời sau đó, nó dễ sợ. Nó phải trải qua cái lúc đi tái sinh đó. Cho nên cái pháp Phật nó phải đi sâu vào như vậy, nó mới cứu được. Nên chính vì vậy đó, mình biết là từ cái chỗ đó, đó mình biết là giờ cực lạc thế giới chăng nữa cũng chỉ là nhân quả. Mà nhân quả nó xuất phát từ cái tâm thiện mà nó còn hữu lậu. Cho nên cách gì mà nói cực lạc thế giới là cứu cánh thì được hết. Mà cách gì mà thuyết phục nổi các cái vị tiểu thừa mà họ chấp nhận được. Nhưng mà đại thừa thì nói là khi mà tôi làm những cái việc đó, tôi làm những cái việc thiện đó thì tôi làm bằng bát nhã. Khi tôi bố thí là cái người thí, cái người nhận thí và cái vật thí nó đều ở trong chân lý đấy. Đó, nó đều nằm trong chân lý đấy. Cho nên khi mà tôi làm xong cái hành động đó, nó thành một cái nhân. Cái nhân nó chứa được cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý tịch diệt, niết bàn, giải thoát. Nó giải thoát ở chỗ nào, nó tịch diệt chỗ nào? Bởi vì trong cái lúc tôi làm, cái trí của tôi ấy, nó ở bên trong nó soi sáng lên, nó thấy rõ là người trí không có, cho nên nó tịch diệt hết, nó không bị chấp vào cái đó. Nó thấy cái người nhận trí không thực sự có, như là cái chăn trong nước ấy. Nó thấy cái vật trí cũng như vậy. Cho nên nhờ cái trí bát nhã mà Đức Phật khai mở cho tôi, cái hành động bố thí của tôi nó được thanh tịnh 100%. Còn trong khi mà tôi chưa có bát nhã thì tôi luôn luôn thấy là tôi có làm việc tốt cho người, người đó đã được làm tốt, tôi thấy vui mừng, tôi thấy hoan hỉ, tôi cảm thấy là tôi là một người tốt. Tất cả những cái thấy như vậy ấy, nó đối với lại cái con đường thanh tịnh giải thoát ấy, nó đều là những cái ô nhiễm. Tại sao? Bởi vì nó mang lại phiền não. Bởi vì khi tôi đã làm một việc tốt mà người ta lại nói oan cho tôi bị phiền não lắm. Thà tôi không làm tốt, rồi tôi làm tốt mà lại nói là tôi bóc lột người ta này nọ. Tôi làm tốt cho người nó mà bội ân cho tôi thì tôi cũng oán hờn lắm. Thế mà còn cái tôi là còn cái gốc của phiền não. Cho nên cái trí nó phải nhìn tận sâu vào trong tâm thức và các pháp, có thật một cái ngã như vậy hay không. Nếu mà nó nhìn ra được không có ngã, nó mới nhổ được cái gốc của phiền não đi. Lúc bây giờ cái hành động của nó mới hoàn toàn là giải thoát thanh tịnh. Thì cái hành động nó mới trở thành một cái nhân rất thanh tịnh. Thì dĩ nhiên kết quả của nó không phải là kết quả của cõi trời. Người cõi trời vẫn luôn luôn còn ngã, vẫn luôn luôn còn tình cảm phân biệt. Cho nên nó ra cái cõi trời, còn cái cực lạc không phải như vậy. Cho nên đó là báo độ của chư Phật, thâm sâu vi diệu vô cùng. Mà Đại Thừa nói là Tiểu Thừa không có với tới đó được. Trí của Tiểu Thừa chưa đạt đến chỗ đó. Thì như vậy á, mình mà có tin được như thế thì mình gặp mấy vị Tiểu Thừa đả phá mình, nó mới không lay động chứ. Còn giờ mình không chịu nghe kỹ cái vấn đề mà bát nhã rồi cái nhân lục độ ba la mật thì nói, cái nhân bố thí chỉ giới là mình không nghe cái đó thì người ta đả phá mình thì mình phải lay động chứ. Thì biết như vậy. Rồi cái điểm nữa, điểm sau cùng là dù rằng là mình trong đời của mình cho đến lúc mà mình lâm chung không có một ai đến quấy phá cái lòng tin của mình hết, nhưng mà nếu nó rõ ràng là tất cả những cái không rõ ràng nó có ở trong tâm của mình thì nó đều là một cái chướng ngại đôi khi cho cái sự sinh tịnh độ của mình. Ở trong mình vẫn còn cái nghi, ở trong mình vẫn còn cái không dứt khoát tin, mà tại vì mình chưa được thử thách. Đấy, mình chưa được thử thách, mình không thấy rõ cái đó, nhưng mà nó có ở bên trong. Cho nên cái nghe pháp là để nó lôi những cái đó ra và nó làm cho những cái đó được sáng tỏ mà vứt nó đi, và làm cho cái lòng tin của mình vững chắc, tin tưởng của mình nó vững mạnh. Cho nên chính đó mà chúng ta hiểu là cái ý nghĩa nghe pháp nó là để như vậy, chứ nó không phải là để nghe cái triết lý gì chủ tượng siêu hình gì đâu. Nhưng mà bởi vì mình càng nghe kỹ thì mình mới càng thấy, mà mình mới càng thấy là thâm sâu bên trong của mình còn có chưa rõ ràng, còn có hoang mang, là còn có sợ hãi, là càng có cái rối loạn. Khi mà gặp những cái cảnh mà nó có thể gây nên những cái đó, nên cái Phật pháp nó mới nói, nó kéo, nó đưa ra. Đôi khi mình nghĩ là tôi sống, tôi biết trong cái đời sống này thôi, tại sao tôi phải biết đời sau đời gì nữa. Nhưng mà Phật pháp nó muốn cho mình thấy rõ như vậy thì cái tâm của mình nó mới có thể gọi là vững mạnh, và nó mới có thể an lạc ở trong cái sự thực của sinh tử luân hồi được. Còn mình mà cứ chỉ lo trong một đời này thôi, cứ chỉ lo cái trước mắt thôi á, mình nói thì đôi khi mà tôi cũng không sợ chết nữa, bao giờ chết đấy thì chết thôi, ai cũng chết thôi, Mình nói như vậy, nhưng mình nói sao nói, mình không rõ ràng. Sự sợ hãi nó đều có mặt ở trong cái không rõ ràng đó. Cái lúc mà mình lâm sự nữa, thì lúc giờ mình biết thì được hết. Và như vậy, cho nên mình biết rằng là cái Phật Pháp là nó cốt là lấy hết từ trong tâm của mình ra. Khi mình nghe như vậy á, là cái Phật Pháp nó vừa như là phun thuốc, nó kéo những cái mầm bệnh ở bên trong mình ra nữa. Mà đôi khi mình không biết là mình có những cái mầm bệnh đó. Cho nên chính vì thế mà cái ý nghĩa mà nghe Pháp nó là như vậy. Cho nên tôi nghe cũng kể chuyện đến cái sinh hoạt tôi, bởi vì tôi không có học Pháp theo cái lối triết học. Tôi cũng học Pháp là để cho cái cuộc sống của mình thôi. Và làm sao mà mình có thể gọi là lấy được một phần nào hay hưởng được một phần nào cái lợi lạc của Pháp dược của chư Phật. Thì ra đó là cái ý nghĩa mà mình biết là mình nghe Pháp. Thì nghe như vậy thì tóm lại ở đây là chúng ta sẽ còn những cái thắc mắc tiếp, những thắc mắc tiếp về tịnh độ nữa. Bây giờ chúng ta nghe hôm nay là nghe cái vấn đề của bên tiểu thừa. Chúng ta sẽ nghe tiếp thử đến ngày tới thì mình bắt đầu nghe về cái đại thừa nhận định như thế nào, đặc biệt là cái tính không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.